Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 229. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lê đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đánh Trận Tốt Lành phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Sách Gióp là cái thí dụ rõ ràng căn bản để chúng ta hiểu về vấn đề quyền tể trị của Chúa và quyền tể trị của Chúa sử dụng Satan cho cái công việc của Ngài. Tôi muốn bắt đầu ở đó để anh chị em cùng có một chỗ đứng khi mà chúng ta nói về những cái gọi là vấn đề mà mình phải làm, thì nó nằm ở trong cái khuôn khổ này. Bởi vì nếu mà chúng ta theo phương pháp đang ở ngoài đó, đụng chỗ nào cũng tranh chiến với Satan, đụng chỗ nào cũng đuổi quỷ, đụng chỗ nào cũng biết rằng mình ở phe này phe kia mà không có bao giờ nghĩ tới cái mục đích lớn hơn của Chúa, thì chúng ta sẽ tranh đấu, sẽ sai trận. Tôi đọc từ câu 6. Và một ngày kia, đoạn 1, và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời, tức là các thiên sứ mà Đức Chúa Trời dựng nên, cái ngôn từ của Cựu Ước, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi đó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra đụng đến hại các vật người có, ác là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: này, các vật ngươi có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Satan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Câu hỏi đầu tiên là ai đem vấn đề của Gióp ra để bàn luận? Chúa. Chúa tự nhiên kêu Satan tới rồi nói bây giờ mình chú ý tới Gióp. Cái vấn đề ở đây cho chúng ta thấy là Chúa có một cái chương trình và cái công việc ở đây, và Chúa đang dùng Satan để thực hiện cái công việc đó. Và Satan ở trong tâm tính hay là cái chiều hướng suy nghĩ đó thì rõ ràng nói rằng nếu mà Chúa ban phước cho Gióp như vậy thì làm sao mà không yêu Chúa được. Lấy hết đi thì là coi nó làm sao, thì Chúa nói lấy hết đi. Ở đây Chúa dùng Satan ngay ở trong cái sự thách thức và tranh chiến của Satan, nhưng để công việc của Chúa. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 18 trở đi thì thấy bao nhiêu chuyện tai nạn xảy ra cho Gióp. Tất cả súc vật đều bị giết hết, tài sản giết hết. Coi như tất cả những đầy tớ tôi tớ cũng giết hết, trừ ra mấy người mà còn chạy về được. Và cuối cùng tai nạn lớn hơn hết là 10 con của mình cũng chết, 7 con trai và 3 con gái. Nhưng mà phương cách mà Gióp đối diện với vấn đề này thì như thế nào? Ông đối diện bằng cách nối kết với lại sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ông đối diện bằng cách hiểu rằng có bàn tay của Đức Chúa Trời ở đằng sau mọi chuyện này. Và ông bằng lòng đầu phục quyền tể trị của Chúa. Câu 20. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Có một cái cách đối diện với vấn đề hoàn toàn khác và có một cái sự suy nghĩ hoàn toàn khác ở đằng sau cái vấn đề khó khăn, thách thức của đời sống mình, ngay cả là cái nạn nhân của cái công việc của ma quỷ đang làm. Nhưng mà thái độ rằng chăm xem Chúa, nối kết với Chúa, đầu phục Chúa, và ở nơi đó Kinh Thánh nói rằng chẳng phạm tội và chẳng nói phạm thượng với Chúa. Đó là vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu trong cái sự đấu tranh của chúng ta. Gióp giữ đức tin và Gióp giữ sự hiểu biết về Chúa. Nhưng mà Satan thì không xong, phải không? Chúng ta đọc tiếp thì biết rằng ông nói là ông Gióp này thì rất là ích kỷ. Đụng tới mọi chuyện của ông thì không sao, đụng tới ông thì mới đổ chuyện, thì Chúa nói đụng tới nó đi. Chúng ta thấy trong đoạn 2 câu 4 câu 10. Lý gia định gia câu số 4, Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: phàm vật chi một người có sẽ trao thế cho mạng sống mình, nhưng bây giờ xin Chúa giơ tay ra đụng hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa. Và Chúa cũng nhận lấy cái sự thánh thức này. Nếu mà ông Gióp ngồi đó ông nói là Chúa làm ơn đừng nhận mấy chuyện này, có gì Chúa nói cho con biết chứ, còn Chúa cứ nhận về nó đụng tới con hoài. Nhưng mà có phải đó là cái vấn đề chính không? Đó là nếu mà Chúa nói trước với lại Gióp, tôi chắc chắn là Gióp sẽ đi qua cái tình trạng này, chịu đựng hết, chết cho Chúa cũng được, mà đức tin ông lớn lắm và cái sự yêu mến Chúa ông lớn lắm.
Nhưng đó không phải là trọng tâm của vấn đề. Trọng tâm của vấn đề là
sự tể trị của Chúa, mình có thể tin tưởng giao phó, ngay cả không biết, ngay cả không hiểu và không có bao giờ trả lời cho mình. Và nguyên cả đoạn Kinh Thánh này, Chúa không bao giờ trả lời cái lý do tại sao Gióp phải chịu khổ. Khi mà Chúa đến với lại Gióp sau khi mà ông van nài và nói là Chúa phải nói cho con, giải thích cho con chịu được mọi sự nếu mà Chúa giải thích cho con, thì Chúa nói như thế này: ta là Đức Chúa Trời, ta tạo dựng lên mọi sự, ta tạo dựng mây, ta tạo dựng biển, ta tạo dựng mọi sự hết. Và đó là cái câu trả lời duy nhất mà con nhận được. Có đủ cho con không? Có đủ cho con không? Và ở nơi đó khi mà Gióp học hiểu điều đó thì đoạn 42 ông đáp ứng một cách mà chúng ta phải nhìn thấy. Vì đây là cái kết quả của gì?
Của trận chiến tâm linh.
Đây là cái chỗ mà cái sự tranh đấu đụng tới Gióp và cái sự tranh chiến hoành hành trong đời sống Gióp. Và khi ông tranh chiến một cái trận chiến tốt lành, và đây là cái kết quả của trận chiến đó. Và chúng ta phải hiểu điều đó. Và khi mà ông nói cái câu đó thì ông nói rằng đoạn 42 câu 5: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Gióp nói rằng
bài học này xứng đáng cho giá mà phải trả, giá trả xứng đáng.
Mình hỏi thử coi ông trả một cái giá kinh khủng vĩ đại để biết Chúa hơn và đi con đường này của Chúa hơn. Và đó là một cái sự xoáy động của ý định của Đức Chúa Trời trong điều này. Chúa cũng chứng minh rằng đức tin thật là một cái đức tin không thể hủy diệt được. Đức tin thật không thể mất được. Satan nó mất mà, Chúa lấy phước là mất mà. Chúa nói lấy phước đi, cũng không mất. Đụng tới mạng, đụng tới thân thể là mất đấy Chúa. Chúa nói đụng đi. Vì sao? Vì không thể mất được. Và đó là một cái điều mà cả Kinh Thánh đều nói, sự cứu rỗi của Chúa, sự giữ gìn của Chúa, đức tin mà Chúa ban cho sẽ không bao giờ mất. Vì đó là kinh nghiệm của những người thực sự tin Chúa. Và đó có phải là cái điều mà mình phải giữ trong tâm khi đối diện với khó khăn không? Tại vì biết bao nhiêu chuyện nó tới mà chúng ta không biết rằng Chúa tể trị Vấn đề của chúng ta là để sống biết Chúa hơn, và Chúa sẽ cai trị mọi điều, và đức tin của chúng ta có lên xuống dập dềnh biết bao nhiêu, nếu là thật thì sẽ giữ. Mà khi nó giữ là nó bày tỏ ra, chứ không phải là mình chạy theo bao nhiêu, cuốn theo chiều gió, đủ thứ than van, trách phận, đủ thứ hết rồi, nói rồi trước sau thì Chúa cũng giữ mình.
Không.
Cái sự giữ lòng là sao? Như là Gióp này, khi người vợ tới nói sao? Đoạn 2 câu số 9, ủa kìa, ông còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nào, vợ Gióp đã đứng chung trong cái phần đầu tiên và thấy được cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi thấy cái phần số 2 thì bà mất đức tin đó và bà nói thôi, xong rồi, dẹp, không đánh nữa, dẹp tiệm, chết cho xong. Anh Gióp nói là, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội.
Chỉ trong nội dung này,
mình mới có thể nói với vợ vậy thôi nha, đừng có kinh thánh rồi. Ủa sao sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lấy sao?
Đây là bài học của Gióp trong tiến trình trận chiến thuộc linh.
Ông nói sao? Chúa làm gì tôi không hiểu, tôi không biết, nhưng mà tôi hiểu này. Chúa làm mọi chuyện và tôi thuộc về Chúa, cho nên tôi giữ đức tin trong vấn đề đó. Và đó là tất cả nguyên tắc lý thuyết của sự đấu tranh của tôi. Mình sẽ học chi tiết cách nào, nhưng mà anh chị em, bởi vì rất người trong hội thánh hay những người ở trong cái phong trào mà gọi là
phong trào ân tứ,
không hiểu và không đi cái con đường này, cho nên hoàn toàn sai trật trong cái nguyên tắc, hoàn toàn sai trật trong cái phần tranh đấu của mình, và cái kết quả là chẳng biết Chúa hơn, chẳng đến cái chỗ ăn năn trong tro bụi để mà phát hiện ra trong đời sống mình một sự thay đổi mà Chúa muốn làm qua con đường này. Một thí dụ nữa đó là trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12. Một người nữa ở trong Cô-rinh-tô nhì có lẽ không đi qua cái con đường khó khăn như của Gióp, nhưng mà cái nguyên tắc cũng bày tỏ ra cho chúng ta cách hết sức là căn bản ở đây, đó là follow. Follow là sứ đồ lớn của hội thánh Chúa, mà Chúa đã thiết lập. Thì ở đây cũng nói về vấn đề ông đối diện với một sự tranh chiến thuộc linh. Ông đã được ban cho cái vinh dự để thấy khải tượng về Chúa 3 lần, và ông đã được đem lên tầng trời thứ 3 để thấy sự vinh hiển của Chúa, và ở nơi đó nó thành ra một cái vấn đề rằng có thể trở nên cái vấn đề kiêu ngạo cho ông. Và đây là cái cách Chúa giải quyết vấn đề kiêu ngạo, hay là đây là cái cách mà Chúa gọi là phòng hờ rằng cái sự kiêu ngạo này sẽ không bao giờ đến. Có lẽ nó chưa đến, nhưng mà ông hiểu cái vấn đề nó có thể đến, cho nên ông viết như thế này, câu số 5. Để tôi đọc trong câu số 7. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho tôi một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng ta hỏi rằng cái quan niệm của Phaolô khi đối diện vấn đề này là sao? Ông có cầu nguyện không? Có. Ông có xin Chúa không? Có. Ông có hiểu cái vấn đề là nó đến từ Satan không? Có. Ông nói rõ ràng ở đây mà, đây là quỷ sứ của Satan mà. Ông nói là có đau đớn cùng đường không? Có. Cái chữ vả dịch là torment. Cái chữ là cái chữ đập mà cứ đập liên miên, cứ giọng tới và gãy xương, gãy cốt, là cái chữ đó đó. Ở đây là một tình trạng tiếp tục, và ông cầu nguyện. Và khi ông hiểu ý Chúa thì sao?
Ông trói buộc
Satan chỗ này, rồi rượt quỷ sứ chỗ kia, rồi làm mọi sự không? Hay là cái này trở thành một cái vấn đề
thứ tự ưu tiên
của đời sống ông, là phải giải quyết cái chuyện này, giải quyết chuyện này cho xong thì mới gọi là mình chiến thắng?
Không.
Đơn giản lắm, ông nói là ân điển Chúa đã đủ cho con rồi, thì sao vậy? Tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Ông nói vậy thì xong, cái chuyện đó xong rồi, tôi sẽ sống cho Chúa, tôi đi con đường của Chúa. Chuyện đau này là một cái phần của cuộc đời mà tôi sẽ đi để hầu việc Chúa. Nó không phải là cái sự tranh đấu của tôi nữa. Anh chị em có hiểu vấn đề đó không? Là khi chúng ta tranh đấu, và tranh đấu sai trật cái nguyên tắc ấy, mình đánh gió, mình chạy những cái chuyện mà nó không phải cái chuyện tranh đấu, cuối cùng mình sẽ không được tạo thành ở trong cái cơ bản mà Chúa muốn cho chúng ta ở đây. Và ông tới một cái kết luận rõ ràng, đó là vì Đấng Christ. Tôi hiểu, cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong mọi sự yếu đuối, nhốt nha, túng ngặt, bạc bỡ. Bắt đầu với Chúa và bắt đầu với sự tể trị của Chúa là điều chắc chắn, căn bản của sự đấu tranh của chúng ta. Bắt đầu sai trật chỗ này thì có cầu nguyện cả ngày, cả đêm, có khóc lên, khóc xuống, có la làng, có làm mọi chuyện, thì cái kết quả nó cũng chỉ là cái công việc của chúng ta, sự tưởng tượng của chúng ta. Mà càng đánh bao nhiêu đó, chúng ta sẽ thấy càng đi sâu vào lòng đất địch bấy nhiêu và càng thua bấy nhiêu. Chúa là sự chú ý của chúng ta. Quyền tể trị của Chúa là cái căn bản của sự trông cậy chúng ta. Và mỗi khi chúng ta có vấn đề nghi ngờ nào, nhớ tới Gióp. Mỗi khi chúng ta lo âu nào, khó khăn nào, nhớ tới Phaolô. Tôi muốn bắt đầu thêm cái phần số 2 ở đây, cũng một cách tổng quát nữa khi chúng ta nói về những phần này. Rồi khi chúng ta trở lại thì sẽ giải thích những chữ câu mà chúng ta đang học ở đây. Ở đây nói về, trở lại trong Ê-phê-sô thì nói rằng chúng ta làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững và địch cùng mưu kế của ma quỷ. Rồi nói về vấn đề thế lực, chủ quyền và tất cả những điều ở trong đó. Thế nên tôi dùng cái chữ là mưu quyền của Satan. Chúng ta phải hiểu mưu quyền của Satan. Chúng ta đã đụng tới cái phần này một tí tuần trước khi chúng ta nói về kẻ thù nguy hiểm của chúng ta. Tôi muốn thiết lập một cái căn bản ở đây để dẫn tới một cái vấn đề rằng ở trong cái trận chiến này, cái vấn đề quyền tể trị của Chúa, chỗ đứng của Hội Thánh, sự nguy hiểm tranh đấu của Satan là một cái chỗ chúng ta phải hiểu rất rõ ràng nếu chúng ta muốn chiến thắng. Điểm đầu tiên thiết lập rằng quyền lực của Satan rất là lớn. Quyền lực của Satan đối với Chúa thì chẳng ra gì, mình dùng cái chữ tách riêu, phải không? Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta chẳng có thể nào so sánh được. Lucifer là thiên sứ trưởng. Chúng ta đọc Kinh Thánh là thiên sứ, chỉ một thiên sứ đi ra là 180.000 quân lính ngã chết hết mà. Làm sao mà chúng ta có thể tranh đấu được với những người gọi là không hiểu điều đó, cho nên chạy ra quở Satan, rượt Satan làm mọi chuyện mà quên rằng Satan là ai và ma quỷ là gì. Ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 19 chúng ta bắt đầu cái sự hiểu biết này thì Kinh Thánh nói một cái cách hết sức là tổng quát nhưng mà hết sức là rõ ràng, đó là cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Cả thế gian này ở trong quyền của ma quỷ. Đó là sự lớn mạnh của Satan. Và chúng ta hiểu điều đó là cái chữ này nó xúc tích lắm, cho nên nhiều bản dịch tìm cách nói rằng nằm ở trong bụng của Satan, hay là nằm trong lòng của Satan, nằm trong quyền nắm của Satan, nằm dưới quyền chủ động của Satan. Căn bản là gì? Là cả thế giới này thuộc dưới quyền của Satan. Tôi muốn liệt kê ra một vài cái tên của Satan hay là của ma quỷ mà Kinh Thánh dùng. Từ những cái tên này nó giúp cho chúng ta biết Satan là ai và cái phương pháp hay là quyền năng của nó ảnh hưởng như thế nào. Anh chị em không cần dỡ ra, chỉ nghe thôi. Mọi người nào muốn lật nhanh thì cũng tốt. Ở trong Luca đoạn 11 câu 15 thì Kinh Thánh gọi Satan là chúa quỷ. Chúa quỷ. Ba lần ở trong sách Giăng đoạn 12, đoạn 14, đoạn 16, chính Chúa Giê-xu gọi Satan là vua chúa của thế gian. Vua chúa của thế gian. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 thì gọi rằng chúa của đời này. Chúa của đời này. Và ngay trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2 thì nói rằng vua cầm quyền chốn không trung và thần đang hiện hành động trong các con bạn nghịch. Tức là khi mà nói về Satan là Satan đang được giao phó hay là được ban cho một chủ quyền tạm bợ bây giờ, nhưng mà đang thi hành điều đó là cái quyền nắm lấy thế giới của chúng ta. Chúng ta hiểu cái kết cuộc là sao, Chúa sẽ quăng cả Satan xuống hồ lửa, nhưng mà hiện bây giờ là mọi sự xảy ra ở trong thế gian này Chúa để cho Satan hành động. Lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao vấn đề này quan trọng. Một tên nữa của Satan ở trong đoạn 9 câu 11 dùng chữ trong sách Hebrew là Abaddon và trong tiếng Greek là Apollyon, có nghĩa là destroyer, là người hủy diệt. Satan hủy diệt. Satan là cái bản chất của nó là hủy diệt, cho nên hễ nó đụng tới nó là hủy diệt, cái ý của nó là hủy diệt.
Chúng tôi thấy sự hủy hoại gian ác khắp nơi.
Không phải là người thuộc về nó không đụng tới đâu. Thuộc về nó cũng hủy diệt nữa, mà đánh trận với dân sự Chúa là để hủy diệt. Giăng đoạn 8 câu 45 thì nói rằng Satan là kẻ giết người.
Satan có thể giết chết không? Có.
Chúng ta sẽ thấy điều đó. Rồi nói làm sao? Là người nói láo và cha của những kẻ nói láo. Cho nên cái cách, phương cách mà Satan thi hành công việc
là phỉnh dối,
là làm cho chúng ta hiểu sai, hiểu trật, đi con đường trật và dẫn chúng ta tới cái chỗ chết. Cho nên đừng có ngu ngơ trong cái vấn đề này khi chúng ta đối diện với một kẻ thù như vậy. 52 lần thì được gọi là Satan. Satan có nghĩa là kẻ thù,
kẻ chống nghịch.
Cái tên không là thấy là kẻ thù của mình rồi. 35 lần gọi là nói hành, tuyên án chúng ta. Rồi những cái tên như là con rồng đỏ hay là sư tử rống, đi nói lại về Satan. Để tôi đọc cái câu quen thuộc đó: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Cho nên ở đây Satan hết sức là quan trọng và nguy hiểm, và đụng tới một cái vấn đề. Và tôi muốn hỏi ở đây để dẫn tới một cái chỗ chúng ta cần hiểu cái nguyên tắc trong sự chiến đấu này. Satan, ma quỷ có quyền giết không? Nó rõ ràng.
Có thể.
Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng không phải là chỉ có quyền giết mà thôi, mà nó nắm cái thẩm quyền của sự chết. Nó nắm thẩm quyền của sự chết. Và vì cái thẩm quyền này làm cho cả thế gian phải phục hành tôi mọi. Cái quyền của Satan xin dở ra trong Hebrew đoạn số 2. Trong Hebrew đoạn số 2 thì nói về Satan ở trong cái hình ảnh này. Thì câu số 14 thì nói rằng Đức Chúa Giê-xu ở trong cái sự chết của mình phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong tôi mọi trọn đời.
Rõ ràng Chúa cho Satan tạm nắm lấy thẩm quyền của sự chết.
Và đây là cái chỗ mà chúng ta bắt đầu thấy là hễ mà đụng tới ma quỷ thì chết. Nhớ điều đó là hễ mình không hiểu cái vấn đề đây á, là khi chúng ta đối diện với ma quỷ, cái vấn đề đó là ma quỷ sẽ giết chết cả thân thể này. Dĩ nhiên không thể giết được linh hồn trong cái khía cạnh đó, nhưng mà sẽ đụng tới một cái sự hủy hoại rất lớn. Tiền công của tội lỗi là sự chết, phải không? Cho nên cái vấn đề mà Chúa để cho Satan cầm quyền sự chết là ở trong sự phán xét của Chúa để cho cái kết quả của tội lỗi được thi hành. Có tội thì chết, và cái tội đó đang tới bao nhiêu cái sự hủy hoại mà chúng ta thấy. Và Satan là cái kẻ hủy hoại tất cả và giết chết tất cả. Cho nên Chúa trong cái sự tế trị của Ngài dùng ngay Satan trong sự giết chóc đó và hủy hoại đó để thi hành cái sự phán xét của Ngài. Có những chỗ Chúa nói không được giết thì Satan không có phép, như chúng ta thấy như là ở trong sách Gióp. Nhưng mà bình thường cái vấn đề là Satan nắm cái quyền của sự chết đó. Cho nên khi chúng ta thấy đọc tin tức và thấy có những cái sự chết kinh khủng, có những cái sự tàn phá rợn người, tàn nhẫn mà chúng ta không biết là làm thế nào mà con người có thể làm chuyện đó được, thì chúng ta hiểu ở đằng sau đó là Satan và cái quyền sự chết của người. Tôi hỏi câu nữa để dẫn tới vấn đề hiểu biết này. Satan có thể giết người tin Chúa không?
Có thể. Có thể.
Với sự cho phép của Chúa dĩ nhiên, nhưng mà hiểu cái vấn đề này, hiểu cái vấn đề là trong sự tể trị của Chúa và Chúa dùng Satan. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hiểu cái tầm quan trọng công việc của Hội Thánh ở trong cái sự tranh chiến này. Thì chúng ta mới thấy là để làm sao chúng ta tranh chiến lại cái quyền của ma quỷ. Xin anh chị em dỡ ra trong Corinto nhất đoạn số 5. Corinto nhất đoạn số 5 nói về một vấn đề tội lỗi ở trong Hội Thánh Corinto. Ở đây chúng ta sẽ thấy
sự tổng hợp của quyền năng tể trị của Chúa, công việc của Hội Thánh và quyền hủy hoại của Satan được sử dụng cho mục đích đời đời của Chúa trong việc thánh hóa Hội Thánh. Dữ kiện này giúp cho chúng ta hiểu vấn đề,
đưa ra cái nguyên tắc mà chúng ta phải sống. Tôi đọc từ câu số 1. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế dẫu người ngoài đạo cũng chẳng giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng tại đó, vì anh em mà tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Ông trách Hội Thánh là tại sao ngồi đó bình chân như vậy, dửng dưng trước một cái vấn đề hết sức là đen tối, tội lỗi ở trong Hội Thánh. Ông nói, tôi dù ở xa nhưng mà anh em coi tôi như có mặt ở đó, và tôi có mặt ở đó, bây giờ tôi tuyên án người phạm tội đó, và người này chúng ta phải đem ra phó cho quỷ Satan để làm gì? Để hủy hoại phần xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong ngày của Đức Chúa Giê-xu. Nào, cái vấn đề ở đây chúng ta hiểu chữ là phó cho quỷ Satan là như thế nào. Và khi chúng ta hiểu cái chữ này đó, thì chúng ta bắt đầu hiểu vấn đề tranh đấu của chúng ta và cái môi trường tranh đấu của chúng ta nó ra sao.
Ngợi khen Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi còn quên Cha. Ngài khoan dung và tình Cha nhân từ cho đến đời đời không thay đổi. chúc tôn cha oai nghiêm năng quyền, ngài hằng đưa dắt trong tay cha luôn bình yên. Mỗi sớm tinh sương khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mơ răng ra mắt đầy, phút thấy nắng tươi trên muôn loài lòng vẫn nhớ về cha.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa,